là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Dương Văn Tiến tham dự hội nghị trực tuyến triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng dự án công viên Đồng Tâm và trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.
Yên Bái cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 45 dự án.
Thanh tra Sở Y tế xử phạt hành chính 6 cơ sở kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh do vi phạm các quy định về y dược.
Tiếp đó là phản ánh về sự cả tin thiếu kiến thức của người tiêu dùng về sử dụng thực phẩm chức năng khiến tiền mất tật mang. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật, công viên Đồng Tâm và công trình trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Đây là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm được khởi công từ tháng 2 năm 2018 với tổng kinh phí 100 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt thi công. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn tất để chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành vào ngày 1 tháng 9. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện một số hạng mục còn lại, tiến hành tổng vệ sinh công trình, đảm bảo sạch đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án, Đầu tư Xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho lễ cắt băng khánh thành được tốt nhất. Đối với dự án công trình trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2019 với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng. Với các hạng mục, hai khu nhà ký túc xá, một khu nhà lớp học, khu nhà ăn và khu nhà sinh hoạt, khu nhà đa năng. Công trình hoàn thành trước một năm so với kế hoạch. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào mùng 5 tháng 9, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khánh thành đúng vào ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Các đơn vị liên quan cần hoàn thiện các phần công việc được giao để đảm bảo cho lễ khánh thành được tổ chức thành công.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 25 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến khởi động và ký kết thỏa thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở vốn vay Ngân hàng Thế giới sẽ triển khai trong 5 năm tại 13 tỉnh với tổng mức đầu tư gần 2.870 tỷ đồng, gồm 3 hợp phần là đầu tư tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên, hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm các sáng kiến quản lý và điều phối dự án. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở, hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Dự án được triển khai tại tỉnh Yên Bái với nguồn vốn trên 213 tỷ đồng, trong đó vốn vay gần 170 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 43,8 tỷ đồng để xây dựng cải tạo mở rộng 41 trạm y tế, xây dựng mới 6 trạm y tế, xây dựng mở rộng thêm khoa khám bệnh và khu điều trị cho Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Y tế là chủ đầu tư dự án, thành phần tại địa phương, đồng thời quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai các công trình đảm bảo tiến độ.
Với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, nên đến nay toàn tỉnh đã có gần 2.270 doanh nghiệp, gần 460 hợp tác xã và gần 4.000 tổ hợp tác. Riêng trong 7 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 45 dự án, với tổng số vốn đăng ký là gần 4.000 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ. Quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 134 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn trên 1.100 tỷ đồng, tăng 5 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập mới 43 hợp tác xã và 825 tổ hợp tác. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự thông thoáng trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục ban hành cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và tổ chức các hội nghị đối thoại tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp thông qua chương trình cà phê doanh nhân và gặp mặt doanh nghiệp.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình, người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng hỗ trợ 157 hộ gia đình làm mới và sửa chữa nhà, trong đó có 94 hộ người có công với cách mạng và 63 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Cùng với nguồn xã hội hóa, trung bình mỗi hộ làm mới ở Văn Yên sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ. Với sự chung tay của cả cộng đồng, đến nay toàn huyện đã hoàn thành là 50 ngôi nhà mới. Dự kiến, những ngôi nhà còn lại sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới.
Trong 2 năm, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động giúp đỡ 99 gia đình thoát nghèo có địa chỉ trên địa bàn với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như ủng hộ tiền mặt, đồ dùng sinh hoạt gia đình, xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vay vốn, phương tiện sản xuất con giống, vật nuôi, cây trồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái còn phối hợp trao hơn 7.700 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng cho gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ khó khăn. Thông qua những hoạt động giúp đỡ hộ nghèo của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố Yên Bái.
Nhờ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tháng 7 năm 2020, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã nhắc nhở 450 đối tượng, giải tỏa gần 340 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 45 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Phát hiện lập biên bản 36 trường hợp vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng với số tiền trên 157 triệu đồng. Cùng với tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng thanh tra giao thông còn tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ, kiểm tra việc san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông đường bộ.
Từ đầu năm đến nay, thanh tra ngành y tế Yên Bái đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên mọi lĩnh vực. Qua đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở, trong đó có 4 cơ sở kinh doanh thuốc, 2 cơ sở khám chữa bệnh với số tiền 72 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật, không niêm yết giá dịch vụ, không lập sổ khám bệnh chữa bệnh theo quy định, hành nghề không có chứng chỉ, không lập hồ sơ bệnh án ngoại trú, kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng dẫn không đúng quy định, đơn thuốc trong điều trị nội trú nhưng không đầy đủ nội dung. Với việc tăng cường thanh tra kiểm tra xử phạt nghiêm các hành vi, thanh tra ngành y tế Yên Bái đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động trái quy định trong lĩnh vực y tế, góp phần quan trọng để các đơn vị trong ngành hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên khai mạc hội nghị toàn quốc Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức được tái đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Ông Mike Pence cũng chính thức tái đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng. Đại hội kéo dài 4 ngày đã khai mạc tối 24 tháng 8 giờ địa phương tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. Khác với Đảng Dân chủ lựa chọn hình thức hội nghị trực tuyến trong cả 4 ngày để tránh lây lan dịch COVID-19. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trump khẳng định cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến là chính, song trong 4 đêm diễn ra đại hội, ông Trump sẽ tổ chức các sự kiện có khán giả trực tiếp và có bài phát biểu xuyên suốt đại hội. Dự kiến ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào đối thủ của Đảng Dân chủ Joe Biden để đuổi kịp ông Biden, bởi theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Biden luôn dẫn trước ông Trump.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 24 tháng 8 cho biết, các quan chức hàng đầu của Washington, Bắc Kinh đã đạt được tiến độ giải quyết các vấn đề trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời cam kết về sự thành công của thỏa thuận này trong tương lai. Ngày 24 tháng 8, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Hai bên đã thảo luận về các thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết hồi tháng 1 vừa qua. Tại cuộc điện đàm, nội dung trọng tâm là vấn đề xuất khẩu nông sản. Trong một tuyên bố đưa ra, văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết, các nhà đàm phán Washington và Bắc Kinh đã thảo luận về việc Trung Quốc tăng cường mua một lượng đáng kể các sản phẩm của Hoa Kỳ. Hai bên cam kết thực hiện các bước đi cần thiết để đảm bảo sự thành công trong thỏa thuận trong tương lai. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng mô tả cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Thời gian gần đây, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc bị đình trệ một phần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước đó, lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu thế giới dự kiến điện đàm vào ngày 15 tháng 8 vừa qua để đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1. Tuy nhiên, do những căng thẳng từ hàng loạt vấn đề lớn, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Ngày 24 tháng 8, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết hệ thống phòng không tối tân S-500 Prometheus của nước này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước và đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt. S-500 được mệnh danh là hệ thống phòng không của tương lai, là một hệ thống phòng không đa năng và hiện đại nhất hiện nay, có khả năng hạ mục tiêu từ khoảng cách hơn 480 km. S-500 có thể tiêu diệt được tên lửa có cánh, máy bay, thiết bị không người lái cũng như các quả đạn bay với vận tốc trên 6.000 km/h. Theo truyền thông Nga, các tính năng của S-500 đều vượt xa hệ thống phòng thủ S-400, cũng do nước này sản xuất. S-500 trước hết sẽ phục vụ nhu cầu quân đội Nga, sau đó mới được xuất khẩu. Trước đó, một quan chức quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ tiếp nhận lô S-500 đầu tiên trong năm 2021 và sẽ nhận bàn giao số lượng lớn hệ thống phòng không đa năng này vào năm 2025.
Ngày 4 tháng 8, lãnh đạo công ty ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng của Trung Quốc TikTok đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump vì cấm các công ty Mỹ giao dịch với công ty chủ quản của TikTok là Biden. Hồ sơ kiện đã được TikTok gửi lên tòa án liên bang quận trung tâm California. Theo đó, công ty này cáo buộc quyết định cấm TikTok hoạt động tại Mỹ là tước đoạt quyền của công ty này mà không có bất cứ bằng chứng nào. Washington đã không thông báo cũng như không cho TikTok cơ hội để điều trần. Ngoài ra, theo hồ sơ khởi kiện, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ là sự lạm dụng đạo luật về quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế. TikTok cũng cho rằng chính quyền Mỹ đã bỏ qua những nỗ lực của công ty trong việc giải quyết những vấn đề mà Washington lo ngại, dữ liệu người dùng và an ninh quốc gia. Trong đơn kiện, TikTok đã nêu đích danh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Greenberg và Bộ Thương mại Mỹ. Đầu tháng 8, ông Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp, một trong số đó cấm các thực thể và cá nhân Mỹ giao dịch với TikTok. Sắc lệnh thứ hai yêu cầu công ty mẹ Biden phải bán TikTok tại Mỹ, nếu không sẽ bị cấm hoạt động. Hiện Microsoft đang đề nghị mua lại. Liên quan đến vụ việc này, ngày 24 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ủng hộ các công ty của nước này, trong đó có TikTok dùng các công cụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm châu Phi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, châu Phi đã ghi nhận gần 1,2 triệu người mắc COVID-19 và gần 28.000 người tử vong. Nhiều quốc gia như Nam Phi hay Nigeria đã phải thực thi các chính sách kinh tế mới sau khi thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo kết quả một nghiên cứu mới đây của Liên Hợp Quốc, tổng sản phẩm quốc nội của Nam Phi trong năm nay sẽ giảm khoảng 7,9% và phải tới năm 2024 nền kinh tế Nam Phi mới bắt đầu hồi phục chậm. Cùng thời điểm, Cục Thống kê Nigeria công bố số liệu cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng sản phẩm quốc nội của Nigeria trong quý 2 năm 2020 đã giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chính phủ Nigeria đã thực thi kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu đối với 22 mặt hàng thuộc lĩnh vực phi năng lượng. Theo kế hoạch này, giá trị xuất khẩu mỗi năm của Nigeria sẽ vượt mức 150 tỷ đô la Mỹ.
Cơ quan y tế Anh cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Anh đã ghi nhận tổng cộng gần 327.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 41.500 người đã tử vong. Ngoài ra, tỷ lệ người trẻ tuổi nhiễm bệnh có xu hướng tăng cao là biểu hiện cho thấy dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Anh. Một trong những thách thức lớn nhất của chính phủ Anh lúc này là làm sao để tạo ra môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên yên tâm quay lại trường học trong thời gian tới. Hiện chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra được phương án hiệu quả nhằm xử lý triệt để các ổ dịch COVID-19 trong trường học.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao. Bên cạnh những sản phẩm chính thống có thương hiệu trên thị trường thì cũng có không ít sản phẩm thần dược được bày bán tràn lan, nhất là các trên trang mạng xã hội. Với giá hấp dẫn lại nhiều công dụng, những thần dược đã lôi cuốn, thu hút không ít nhiều người tin dùng. Thực hư những thần dược cấp tốc đó có tác dụng như quảng cáo hay không? Câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị sau đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định sử dụng những loại thực phẩm này.
Gần một năm trôi qua, nỗi đau về sự ra đi đột ngột của người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình ông Hoàng Văn Mìn, thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên vẫn chưa được nguôi ngoai. Từng là một người phụ nữ khỏe mạnh, chỉ vì ám ảnh bởi cân nặng, bà Đinh Thị Duyên và ông Mìn đã tìm đến sản phẩm tăng cân thông qua những lời quảng cáo trên mạng xã hội. 2 năm kiên trì dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ Facebook, bà Duyên đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ông Mìn cho biết.
Bà cứ thế bà gọi cái mạng nó gửi theo vơi điện. Điện về bà lại lấy uống bệnh uống và uống quá liều cho nên là về đi điều trị không khỏi nó cũng ân hận.
Giá như là cụm từ mà ông Mìn nhắc đến nhiều nhất kể từ khi người vợ qua đời. Ngôi nhà rụng rã tiếng cười, tiếng nói ngày nào giờ chìm trong sự buồn tẻ vắng lặng. Hình ảnh người đàn ông lầm lũi một mình ở cái tuổi 70 không chỉ khiến những ai chứng kiến phải xót xa mà còn là lời cảnh tỉnh với không ít người ở vùng quê nghèo này. Anh Hoàng Văn Động, con trai ông Mìn nói.
Trước cái lúc uống ấy, thì sức khỏe bà vẫn bình thường như một người khỏe mạnh. Sau khi uống thuốc vào thì có những biến chứng như hay quên này, tăng huyết áp, mẹ sốt cao thì đưa đi bệnh viện Yên Bái thì xét nghiệm ở dưới Yên Bái là cho kết quả là bệnh suy giảm tiểu cầu nên chuyển xuống bệnh viện huyết học trung ương. Xuống đấy điều trị 14 ngày thì đến ngày thứ 13 thì biến chứng nặng. thì bệnh viện huyết học trung ương chuyển sang Bạch Mai vào khoa hồi sức cấp cứu thì được một ngày thì bà mất.
Từng dùng thuốc tăng cân giống với sản phẩm mà vợ ông Mìn đã uống, sau cái chết của người hàng xóm, chị Mông Thị Quyết thôn Ngòi Thắm cũng lo lắng sợ hãi. Thế nhưng với mong ước có một thân hình lý tưởng, chị Quyết lại tiếp tục với quyết tâm làm đẹp của mình bằng việc lựa chọn sản phẩm khác.
Cũng lo chứ, uống trong vòng một thời gian dài ấy, trong vòng một tháng mà, mình cảm thấy sức khỏe mình yếu đi, mình lại bị hoa mắt chóng mặt. Thì với cái cân nặng này thì lại muốn tăng thêm một chút, cũng có ý định dùng.
8 năm sử dụng thuốc giảm cân, chị Nguyễn Vân Anh, thành phố Yên Bái, ngoài những cơn hoa mắt chóng mặt và sự rối loạn về nội tiết thì vẫn chưa xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe. Kiên trì là vậy mà hiệu quả cũng chưa thấy đâu, khi cân nặng của chị cứ giảm rồi lại tăng. Và để tìm nguồn kinh phí tiếp tục sự nghiệp giảm cân của mình, chị Vân Anh quyết định trở thành đại lý cung cấp các loại thuốc giảm cân. Chị Vân Anh nói:
lúc đầu thì người ta cũng mua để uống, sau khi thấy nó hiệu quả thì mọi người cũng làm cộng tác viên và mọi người cũng bán. Thành ra là tôi thấy bây giờ là cái lượng người bán rất là nhiều. Những người mà người ta lần đầu dùng ấy, thì mình lấy kiến thức luôn của mình luôn. Bởi vì trong quá trình mình uống thì là như nào thì mình sẽ chia sẻ với những người người ta mới uống. Thì khi mình làm thì là bên công ty nó cũng bảo lãnh cho mình. Là hàng công ty thì mình cũng bảo lãnh cho những khách của mình.
Thuốc giảm cân, tăng cân, thực phẩm chức năng chữa bách bệnh thông qua mạng xã hội không chỉ âm ỉ lên lỏi ở các vùng quê mà còn đặc biệt sôi động ở khu vực thành thị. Đã lôi kéo khách hàng, các đại lý bán thuốc tăng cân, giảm cân thường đưa ra những chiêu trò quảng cáo, thành phần của sản phẩm hoàn toàn là thảo dược. Tuy nhiên, việc kiểm chứng mức độ an toàn cũng như sản phẩm trôi nổi trên mạng Internet là rất khó khăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Những sản phẩm mà làm cho tăng cân thì hiện nay là những sản phẩm này thì hay được phối hợp những dược chất như là thành phần là corticoid. Thì những thành phần corticoid này thì có tác dụng phụ là giữ muối nước thì sẽ là tăng cân rất nhanh. Thứ hai nữa là làm cho tình trạng tích mỡ trong cơ thể của người sử dụng thì sẽ làm cho béo ở phần trung tâm như phần thân, phần bụng, phần vai nhưng mà lại teo cơ ở ngoại vi và lâu dần thì để lại hậu quả nặng nề và cũng rất khó hồi phục khi đã bị teo cơ và tích mỡ và lâu dài sẽ gây nên những cái rối loạn chuyển hóa làm cho cơ thể sẽ bị yếu đi và cũng ảnh hưởng đến toàn thân. Cũng có thể gây nên những cái bệnh, rất nhiều bệnh kèm theo. Hoặc là đối với những loại sản phẩm mà làm cho gầy thì cũng hiện nay trên thị trường những sản phẩm mà không rõ nguồn gốc thì cũng đã được khuyến cáo là có những thành phần dược chất được phối hợp là gây ảnh hưởng đến thần kinh, đến tim mạch và những dược chất đấy lẽ ra phải được kê đơn hoặc là bị cấm thì vẫn được phối hợp và nếu như sử dụng lâu dài thì sẽ gây rối loạn chuyển hóa đến nhiều cơ quan trong cơ thể và cũng có thể là ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Theo lẽ thường, có cầu ắt có cung, rất nhiều người nuôi ảo tưởng có được thân hình lý tưởng nhờ các sản phẩm điều chỉnh cân nặng. Đặt hết niềm tin vào các bác sĩ mạng xã hội, nhiều người không biết rằng bản thân đang giao sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình cho những chuyên gia ảo để rồi tiền mất tật mang. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Hiện, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
hầu hết những bệnh nhân đấy đều dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Một là thực phẩm chức năng, hai là các thuốc tăng cân giảm cân, ba là các thuốc lá cây mà không được thẩm định về nguồn gốc và đến với viện với cái tình trạng có thể từ nhẹ nặng, ở mức độ nhẹ có thể những cái phản ứng dưới da như là mẩn ngứa dị ứng và nặng hơn đó là những trường hợp và bị suy giảm các cái chức năng về gan, về thận. Để mà điều trị những cái trường hợp như này, với những trường hợp thông thường nhẹ thì có thể là sẽ điều trị ổn định và có thể khỏi ra viện trở về tự nó bình thường, nhưng có rất nhiều những trường hợp nặng nề hơn thì sẽ là phải lọc máu và cũng có những trường hợp cũng không qua khỏi.
Sẽ không còn đường tắt nào để đạt được thân hình hoàn hảo bởi cái gì cũng có giá của nó. Vì vậy để có sức khỏe, nhất là có một thân hình đẹp, hơn lúc nào hết người tiêu dùng nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh để xảy ra tình trạng vì không hiểu biết mà tiền mất tật mang.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, không ai tin rằng Hansi Flick lại thành công ở Bayern khi được bổ nhiệm vội vàng vào giữa mùa giải. Nhưng 10 tháng sau, ông đã trở thành huyền thoại của đội bóng xứ Bavaria. Flick đã gắn bó với Bayern đủ lâu để nhận ra rằng lý do khiến đội bóng này thống trị nước Đức và vươn lên trở thành một siêu cường với tiềm lực tài chính và ảnh hưởng toàn cầu. Tư tưởng của Flick đạt được sự đồng thuận cao từ các cầu thủ Bayern, những người đã no nê danh hiệu trong nước và luôn hoàn thành mùa giải Bundesliga vì nghĩa vụ. Điều quan trọng là Flick tin rằng BS đủ tốt cho mục tiêu ăn ba. Thứ BS cần nhất chỉ là khơi dậy động lực của các cầu thủ, đồng thời xây dựng một phương án chiến thuật bài bản và giàu cảm hứng khiến họ phát huy triệt để tài năng. Bất cứ lúc nào các cầu thủ cũng có thể trò chuyện với Flick, sau đó nhận được lời khuyên hữu ích hay đơn giản chỉ là một cái ôm. Sau đây là chùm tin vắn bóng đá. Inter Milan đang tìm cách chiêu mộ Nuno Can của Chelsea. Tiền vệ người Pháp lâu nay không cống hiến nhiều cho đội bóng chủ yếu vì vấn đề chấn thương. Trong khi đó, huấn luyện viên Frank Lampard cũng đang chủ trương trẻ hóa. Rất có thể Chelsea sẽ chấp nhận lời đề nghị đến từ phía đội bóng Italia. Vấn đề còn lại là mức phí chuyển nhượng. Barca đã giao bán tiền vệ Rafinha, Everton, Arsenal và West Ham đều được cho là đang liên hệ với cầu thủ người Brazil. Trong khi đó, bản thân cầu thủ này cũng muốn tìm kiếm thử thách mới ở ngoại hạng Anh sau nhiều năm không được trọng dụng tại Nou Camp. Hai ông lớn bóng đá Tây Ban Nha cùng muốn mua tiền vệ của Napoli là Fabian Ruiz. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gennaro Gattuso yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng Italia giữ lại Fabian Ruiz ít nhất một mùa giải nữa. Mùa giải vừa qua, Fabian Ruiz chơi tuyệt hay và trở thành thủ lĩnh nơi tuyến giữa của Napoli. Cựu ngôi sao đường chạy tốc độ Usain Bolt đang bối rối chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 và lo ngại sự việc sẽ ảnh hưởng đến nhiều bạn bè, trong đó có tuyển thủ Anh Raheem Sterling. Khá nhiều nhân vật nổi tiếng của giới showbiz và thể thao đã đến dự tiệc mừng sinh nhật thứ 34 của cựu ngôi sao đường chạy tốc độ Usain Bolt. Cuối cùng là cập nhật giải quần vợt Cincinnati mở rộng. Hạt giống số 3 Serena Williams được đánh giá cao hơn đối thủ Ahsan Sarut nhưng đã phải mất tới 3 set để giành chiến thắng với các tỷ số 7-6, 3-6, 7-6. Serena mắc tới 52 lỗi đánh bóng trong trận này và phải nhờ tới sự xuống sức rõ rệt của Ruth ở cuối trận để giành chiến thắng. Tại nội dung đơn nam ở vòng 2, trong một cuộc đối đầu giữa đại diện nhóm quyền lực cũ và nhóm các thế hệ tay vợt trẻ đang lên, tay vợt người Anh Andy Murray đã có chiến thắng trước tay vợt Alexander Zverev với tỷ số 6-3, 3-6 và 7-5. Thưa quý vị và các bạn, đến 17 giờ chiều nay 25 tháng 8, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy đến nay cả nước có 1.022 người nhiễm COVID-19, trong đó 588 ca đã được công bố khỏi bệnh, 27 ca tử vong. Cả nước đã có hơn 71.821 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đã được theo dõi sức khỏe. Tại cuộc họp chiều 24 tháng 8, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định tình hình dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đã được kiểm soát. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương ban hành sổ tay hướng dẫn chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt sớm ban hành sổ tay phòng chống dịch trong trường học. Cùng với đó, tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống máy móc, dự án nghiên cứu sản xuất sinh phẩm để chủ động mức cao nhất việc xét nghiệm COVID-19 trên tinh thần xét nghiệm tiết kiệm. Các chuyên gia đề nghị Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát việc nghiên cứu sản xuất vaccine trên toàn thế giới, đồng thời thúc đẩy các dự án nghiên cứu vaccine ở Việt Nam để sớm có vaccine phòng COVID-19 an toàn. Tại tỉnh Yên Bái, với sự nỗ lực của các ban ngành và địa phương, đến nay chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Toàn tỉnh hiện có 13 trường hợp đang cách ly tập trung và 2 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú đều không sốt, sức khỏe ổn định, 136 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến nay, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên hơn 23,7 triệu người, trên 816.000 trường hợp tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu với hơn 5,8 triệu người mắc COVID-19 và hơn 181.000 người đã tử vong. Tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.